mà nếu mà người trong tâm môn thì phải phân biệt cũng không phải là ý. Thì đó là cái câu này đây. Định huệ là quán dụng thì rõ ràng vắng lặng tỉnh táo, thấy nghe hiểu biết đều phải. Còn nếu mà phân biệt mà là ý thức phân biệt thì có phải không thưa đại chúng? Thì chúng ta thấy nó trật gì hết trơn. Là ý thức á, luôn luôn nó có cái gốc từ kinh nghiệm tích lũy, trong đó nó hòa hàm một cái méo mó. Tại vì mình thu vào tích lũy theo cái quan kiến của mình, theo cái nhìn của mình. Ví dụ như cái người đó người ta đàng hoàng nhưng mà mình mất búa thì mình thấy họ ăn trộm. Hoặc là trong lòng mình á, mình đang có cái gì không vui với người đó, cái người đó họ đi ngang mình họ không nói gì hết, cái mình nghĩ chắc người đó khó chịu mình. Thì tất cả những cái tích lũy mà của ý thức hàm cái màu sắc bản ngã trong đó, những cái phân biệt đó thì lại không phải. Thành ra quán dụng ở trên cái đất định huệ rõ ràng vắng lặng tỉnh táo thì phải. Còn nếu trên cảnh khởi hiểu, tạm vì người trung hạ căn nói thì được. Nếu muốn thân chứng đều không thể khởi thấy hiểu như thế, toàn là cảnh pháp, có chỗ lặng mất thì lặng mất ắt có nơi. Đó. Trên cảnh khởi hiểu, đây là cái chỗ bình thường của mình đây. Có phải không? Mình toàn là trên cảnh khởi hiểu. Thấy một bức tranh cái mình khởi hiểu. Nghe một cái bản nhạc mình có khởi hiểu không? Nghe một câu chuyện mình khởi hiểu, đó gọi là trên cảnh khởi hiểu. Hay là nhìn hai huynh đệ nói chuyện, mình đều có cái khởi hiểu. Thì cái này tạm vì người trung hạ căn nói thì được. Nhưng mà nếu muốn thân chứng đều không thể khởi hiểu như thế, toàn là cảnh pháp. Là sao? Trên cảnh mà khởi hiểu, nó là cái giấy khởi, hễ giấy khởi là gốc động. Còn nếu từ bản tâm mà gọi là chiếu liễu, thì như cô nói cái hình ảnh của cái gương soi đó, nó không có khởi, nó không có phóng ra duyên tới cảnh, mà cảnh vật soi chiếu trong đó. Mà nói như vậy vẫn còn dùng cái ví dụ, còn thực tế nó không có hai, mà pháp và tâm là một. Tất cả những cái thứ mà mình gọi là cảnh vẫn ở trong bản tâm mà thôi. Cái này không nói được. Cái này là khi nào chúng ta ở yên trong cái chỗ thanh tịnh, chúng ta sẽ thấy pháp không ngoài tâm, cho nên không có cái chuyện khởi hiểu. Và ngay cả cái hình ảnh mà nói là pháp ảnh hiện trong cái hồ hoặc trong cái kiến, dường như có hai, cũng là tạm nói. Nó không phải ở ngoài tâm để ảnh hiện, mà tất cả đều ở trong tâm giác ngộ. Một pháp giới trùm khắp. Cái này nói cho vui thôi, nhưng mà đại chúng tới đất đó, đại chúng sẽ thấy rất rõ. Thành ra trong kinh Hoa Nghiêm chỉ nói cái cảnh giới Hoa Nghiêm nó như vậy. Tất cả đều là, thành ra không có chuyện khởi, mà nó là một cái biết tự nhiên. Thành đó là trên lý. Bây giờ trên cái sự bình thường của mình, đại chúng sẽ thấy mình vẫn thường ở trong cái biết tự nhiên này. Ví dụ như thành ra chư tổ hay xài cái này đó. Người ta đi ra tới cái trong này kêu, liền biết quay đầu. Lúc đó có nói trong ngoài khởi hiểu gì không? Không có, không có đâu hết trơn á. Mà cái biết nó trùm khắp. Đó, thành ra luôn luôn mình nghe chư tổ xài cái đó. Bây giờ mà đưa cái viết lên một cái, tự biết, tự thấy. Không có nói là ở đó mà hướng tới đây, hoặc không có gì hết. Cho nên không có cái, nếu muốn thân chứng đều không thể khởi thấy hiểu. Tất cả chỉ là cảnh pháp, có chỗ lặng mất thì lặng mất ắt có nơi. Bây giờ tạm vì một câu nói bên ngoài cho nên mình khởi lên phân biệt. Khi cái người đó đi hoặc câu nói qua rồi thì tất cả nó trở về cái chỗ là vắng lặng. thì như vậy có chỗ nơi. Chỗ này là sao? À, nói ví dụ như Ngài Huệ Khả tới Tổ Đạt Ma cầu pháp an tâm. Khi Tổ nói đem tâm đây ta ăn cho thì Ngài trả lời sao? Con tìm tâm không được. Như vậy là có phải lặng mất không? Cái tâm nó mới khởi phải không? Tha thiết cầu xin Ngài an cho cái tâm mà đa sự này của con. Lúc đó nó có giấy khởi không? Nhưng mà khi mà biểu tìm một cái thì con tìm tâm không được, có phải nó lặng mất không? Nó lặng mất. Thì Tổ Đạt Ma nói thế nào? Ta đã an tâm cho ngươi rồi, như vậy có phải là lặng mất có nơi không? Đó, ngay chỗ đó là chỗ an tâm. Cái chỗ lặng mất đó, cái chỗ con tìm không được đó, đó là chỗ lặng mất ắt có nơi. Thành ra tham sân si mọi thứ mình gọi là phiền não, nhưng mà trong nhà Phật gọi là sao? À, trong nhà thiền gọi là phiền não tức bồ đề. Cái chỗ tức này là lặng mất ắt có nơi. Mình phiền quá chừng đi, nhưng mà đại chúng thấy khi mà cái đó mà nó tan mất rồi thì nó, cái tâm mình nó có thanh tịnh không? Đó, bản tâm vốn thanh tịnh. Chỉ đối tất cả pháp không khởi thấy có không, tức là thấy pháp. À, Tổ Quy Sơn hỏi Ngài Quy Ngưỡng đang gánh lúa vô trong kho: từ chỗ nào đến đây? Ông trả lời: con ở ngoài ruộng mới vô. Ông thầy hỏi: lúa cắt rồi chưa? Ngài Ngưỡng Sơn nói: dạ cắt xong rồi. Ông thầy hỏi: vậy chứ ông thấy lúa xanh hay lúa vàng, hay là lúa chẳng xanh chẳng vàng mà ông cắt? Ông học trò trả lời sao? Ông học trò nói: sau lưng hòa thượng là cái gì? Thế ông thầy, Ngài Quy Sơn, Ngài nói: ông có thấy chăng? Làm như những cái câu này không liên hệ gì với nhau vậy đó. Cái Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài mới rút một cái bông lúa, Ngài đưa lên cao. Ngài nói: hòa thượng đâu có từng hỏi cái này. Cái ông thầy mới nói: đây là con ngỗng chúa biết chọn sữa trong nước. Quý vị nghe có thú vị không? Hay là chỉ thấy nửa cái đoạn đầu nó gần, còn không biết nửa đoạn sau nói cái gì? Nửa đoạn đầu thì mình nghe rất hiểu phải không? Mà đi đâu về đây? Dạ con từ ngoài ruộng mới vô. Lúa cắt rồi chưa? Cắt rồi. Ông thầy mới gài: khi mà ông cắt á, là lúa xanh mà cắt, hay lúa vàng mà cắt, hay là lúa chẳng xanh chẳng vàng mà cắt? Thì tới ngang đây là: đối với các pháp mà không khởi thấy có không, tức là thấy pháp. Khi mà nói xanh vàng vân vân, có phải là lạc vào trong đối đãi không? Thì ông học trò biết liền, cho nên nói một câu khơi khơi: sau lưng hòa thượng là cái gì? Thì ông thầy biết là cái chú này không bị gạt, cho nên mới nói là: ông có thấy chăng? Thấy cái này là thấy cái gì? Đó. Thì ngay lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn đưa cái bông lúa lên và nói là: hòa thượng đâu từng hỏi cái này. Hay là mình có thể dịch lại là: có phải hòa thượng hỏi cái này không? Đó. Thì hỏi cái này có phải là hỏi bông lúa không? Không. Đó. Như vậy những người này họ hằng sống chỗ đó, hay là họ chạy đi lạc đâu? Có bị lạc đâu không? Lúc nào cũng ở chỗ đó. Cho nên ông thầy khen con ngỗng chúa biết chọn sữa trong nước. Khi hỏi mà hỏi đâu thì đáp đó, mà hễ mà hỏi cái gì tức là vẫn đáp hiện tiền, chứ không phải là ra khỏi. Nhưng mà những cái gì lọt qua bên ý thức biện biệt một cái là các ngài không bị gạt. Tại vì sao? Tại vì các ngài biết tất cả đều là cảnh pháp, đều là những cái giấy khởi, còn ngoài ra chỉ một tâm mà thôi. À, có một câu chuyện khác nó cũng gần với cái sự tu tập của mình. là thủ tọa Thế